Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội quốc tế trực tuyến, có tiêu đề Mang chân tướng đến cho người Trung Quốc cách nửa vòng trái đất thông qua mạng xã hội. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi rất vui có cơ hội giao lưu thông qua Pháp hội quốc tế trực tuyến. Sau đây, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm gọi điện đến Trung Quốc trên nền tảng RTC, cũng như giảng chân tướng qua mạng xã hội, vì nhiều người Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối trong cuộc bức hại. Sau khi đại dịch bắt đầu, tôi nhận thấy cứu người thật sự rất cấp bách. Sư phụ giảng, chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời kỳ nguy hiểm nhất của lịch sử, ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, đó đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người tốt nhất. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện. Trích Lý Tính. Ngoài gọi điện trên RTC, tôi còn giảng chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp thông qua mạng xã hội. Vì thông tin mà mọi người đã biết là khác nhau, nên với mỗi phương pháp chúng tôi phải điều chỉnh cách tiếp cận khác nhau, nhưng có một số điểm tương đồng trong nhận thức và đề cao tâm tính. 1. Xây dựng niềm tin. Tôi thường dùng mạng xã hội để gọi điện giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại và khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với cách giảng chân tướng như vậy, việc đả khai tư tưởng của họ dễ hơn gọi điện thoại, vì hầu hết họ nằm trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của tôi. Tôi thường nói, tôi gọi điện để chúc bạn có dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc. Nếu biết chăm sóc cho mình, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, đúng không? Có một cách là thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì chế độ này đã bức hại rất nhiều người, và giờ đây lại gây ra đại dịch này. Bạn đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa? Cho dù đã khai tư tưởng theo cách nào, tôi nhận thấy điều quan trọng là phải tạo dựng được lòng tin với người bạn trò chuyện trên mạng trong 10 giây đầu tiên, hoặc lâu hơn. Điều này đúng với cả gọi điện và nói chuyện trên mạng xã hội. Ví dụ, một cư dân mạng từng hỏi tôi quê quán và nghề nghiệp của tôi trong nhóm trực tuyến mà chúng tôi là bạn bè. Với câu trả lời chân thành và đúng sự thật, chứ không lảng tránh cô ấy, nên cô ấy không nghi ngại mà liền tin tưởng tôi. Khi tôi nói về việc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô ấy hiểu và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Tôi chúc mừng cô ấy đã lựa chọn đúng. Khi tôi chúc cô sức khỏe, cô cũng chúc lại tôi. Với bầu không khí thân thiện đó, chúng tôi rất tự nhiên và dễ dàng nói về sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bôi nhọ môn tu luyện như thế nào và mọi người có thể được bình an bằng cách niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 năm nay, tôi tình cờ gặp một cư dân mạng nói anh ấy là một Phật tử. Tôi biết bạn là người mà tôi có thể tin tưởng. Tôi cũng là người có đức tin. Vậy chúng ta có nhiều điểm chung, tôi tiếp tục. Vì chúng ta tin vào Đức Phật, chúng ta không thể bước hai chân trên hai chiếc thuyền. Có lẽ đã đến lúc cần phải thoái xuất khỏi tổ chức vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thực sự kết nối với Đức Phật. Phải vậy không? Anh ấy đồng ý. Sau đó tôi nói về ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới đang được tổ chức như thế nào, cả việc thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp tại các tòa thị chính trên nhiều thành phố để tôn vinh ngày đặc biệt này, và hơn 120 lời chào và tuyên bố của các quan chức đắc cử công nhận những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Vì anh ấy muốn nghe nhiều hơn, tôi nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chụp mũ và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp bằng vụ tự thiêu giàn dựng và bức hại các học viên bằng tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chúng tôi đã nói chuyện khoảng nửa giờ và anh ấy đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh ấy cũng cảm ơn tôi nhiều lần. Tôi nói anh ấy nên cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Khi giảng chân tướng cho mọi người, quan trọng là phải tiếp cận sự việc từ góc độ của họ. Sau tất cả, mọi người đều xứng đáng được tôn trọng. Ngoài việc chú ý thanh trừ văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi chỉ cần giảng chân tướng. Chỉ cần giải thích mọi thứ rõ ràng thì mọi người sẽ hiểu điều gì đang xảy ra và biết rõ con đường phải đi. Thường thì quan trọng nhất không phải là nói cái gì hay nói bao nhiêu, mà là chúng ta cần đảm bảo người nghe biết họ được tôn trọng. Khi cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ cùng với sự tin tưởng, việc nói sự thật về Đại Pháp sẽ trở nên dễ dàng hơn và giúp mọi người đi đến quyết định đúng đắn. 2. Phối hợp chỉnh thể. Khi sử dụng mạng xã hội, tôi gặp vấn đề hết lần này đến lần khác. Nhờ không ngừng đề cao tâm tính và nỗ lực hình thành chỉnh thể với các học viên khác, thay vì phàn nàn, các vấn đề trên bề mặt đều được giải quyết dễ dàng. Chúng ta phải cảnh giác khi các chấp trước hoặc quan niệm hậu thiên xuất hiện. Khi nhận thức rõ chúng không phải xuất phát từ chân ngã, chúng ta có thể làm suy yếu những quan niệm đó và duy trì một trường thuần tịnh quanh mình. Pháp thân của sư phụ sẽ đưa mọi người đến nghe chân tướng. Một hôm, sau khi đăng nhập vào mạng xã hội, tôi xem danh sách bạn bè của mình từng trang, có vẻ như không còn sót ai. Cứ làm thế có lãng phí thời gian không? Tôi chợt nghĩ. Nhưng tôi đã phủ nhận suy nghĩ đó và tiếp tục kiểm tra danh sách. Khi xem lại danh sách, tôi thấy tôi vẫn chưa nói chuyện với một số người trong đó. Do đó tôi bắt đầu gọi cho họ. Người đầu tiên tôi gọi đã nhấc máy. Chúng tôi nói chuyện khoảng 4 phút và anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi tôi nói với anh ấy về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp bằng vụ tự thiêu, anh ấy nói anh ấy biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn ác như thế nào. Thực ra, chính cha mẹ của anh đã bị đàn áp trong cách mạng văn hóa. Anh ấy đã ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và chân thiện nhẫn hảo. Anh ấy còn cho biết rằng anh là một doanh nhân và rất bận rộn. Tôi chúc anh ấy hạnh phúc và kinh doanh thuận lợi. Anh ấy cảm ơn tôi nhiều lần. Một lần, khi tôi đang tìm một người bạn trên mạng, có mấy cái tên tương tự xuất hiện. Mặc dù không thể tìm thấy tên mà tôi muốn tìm, tôi đã không bỏ cuộc và chọn ngẫu nhiên một cái tên. Người đó đã nhấc máy ngay lập tức và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi mới biết anh ấy cùng quê với tôi ở Trung Quốc. Tôi biết điều này không phải ngẫu nhiên. Cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp và tôi rất xúc động. Tôi biết sư phụ đã thấy tôi không bỏ cuộc và giúp đưa mọi người đến để nghe chân tướng. Một ngày sau khi tôi lên mạng, một người bạn trên mạng đã gọi lại cho tôi. Có vẻ như một học viên khác đã gọi cho người này trước đó nhưng không liên lạc được với anh ấy. Vì bây giờ học viên đó không online nữa nên tôi quyết định nhận cuộc gọi. Vì dù sao chúng tôi cũng đang làm công việc giống nhau. Cảm ơn bạn đã gọi lại. Có một điều quan trọng tôi cần nói với bạn. Tôi nói, sau đó người này đồng ý thoái xuất khỏi cả đoàn thanh niên cộng sản và đội thiếu niên tiền phong. Anh ấy cũng nhiều lần nhờ tôi thêm anh ấy vào các nhóm xã hội của tôi để anh ấy được biết thêm thông tin tương tự. Từ đó, tôi có thể thấy tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các học viên. 3. Tâm thuần tịnh. Trong đại dịch, tôi cảm nhận rằng mọi người đang chờ đợi bên số điện thoại hay ID mạng xã hội. Phần biết của họ đang chờ được cứu, trong khi quan niệm hậu thiên và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngăn cản họ. Mỗi ngày sau khi chuẩn bị sẵn sàng, thay vì bấm số luôn, trước tiên tôi tĩnh lại để có tâm thanh tịnh. Tôi cũng phát chính niệm cho các công cụ, số điện thoại và ID mạng xã hội để loại bỏ can nhiễu. Tôi cũng xin sư phụ giúp đỡ. Khi âm số vang lên, ngay cả trong vài giây chờ đợi đó, tôi cũng nhẩm các bài thơ của sư phụ, kể cả khi chỉ có thể đọc được vài câu của bài thơ. Ví dụ, đợi Phật độ, nạn đã tới, mà người không biết, liễu giải chân tướng vẫn chưa muộn đâu, làn sóng đỏ giấy khởi là để loạn thế gian, xóa đi dấu ấn của con ma đỏ, thì tự nhiên sẽ có thần bảo hộ. Chờ đợi Phật cứu độ. Trích Hồng Ngâm 3. Tôi thường cảm nhận sư phụ đang giúp tôi tập trung vào cuộc trò chuyện mà không bị phân tâm. Điều này giúp tạo dựng lòng tin nhanh chóng. Một lần tôi chào một người bạn trên mạng và chúc anh ấy khỏe mạnh. Nếu bạn định yêu cầu tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không cần cảm ơn. Anh nói, tôi không phải là đảng viên, cũng không phải là đoàn viên. Nhiều năm nhận được những cuộc điện thoại như thế, anh ấy coi nó là vô nghĩa. Anh ấy tiếp tục phàn nàn. Dường như anh ấy không thực sự hiểu, không biết tại sao nên thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn tỏ ra khó chịu, nghĩ rằng mình bị quấy rối. Thay vì ngắt lời anh ấy, tôi để anh ấy nói chuyện trong khi phát chính niệm. Tôi cảm thấy đáng thương cho những người không hiểu. Phần biết của họ đang chờ nghe sự thật, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể giúp họ hiểu được điều đó. Xả một hồi xong, anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những suy nghĩ của mình, bạn của tôi nói. Thế này thì sao nhỉ? Chúng ta hãy tôn trọng lẫn nhau. Khi bạn nói chuyện, tôi đã không ngắt lời bạn. Bây giờ đến lượt tôi và tôi thực sự rất cảm kích nếu bạn có thể để tôi nói xong. Như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về nhau. Sau đó tôi xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng mọi chuyện lúc trước và tôi muốn nhân cơ hội này để giải thích tất cả những điều này là gì. Khi tôi nói chuyện, anh ấy thực sự chăm chú lắng nghe. Hơn 30 phút trôi qua và thái độ của anh ấy hoàn toàn thay đổi. Anh thừa nhận đã tham gia đội thiếu niên tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vui vẻ đồng ý thoái xuất. Anh ấy cũng nhiều lần nhờ tôi thêm anh ấy vào các nhóm mạng xã hội của tôi để anh ấy có thể xem video về các sự kiện đang diễn ra. Anh ấy thực sự rất cảm kích. Cũng có can nhiễu khi gọi điện thoại và tôi thường phát chính niệm khi có vấn đề xảy ra. Một lần sau khi tôi nói chuyện với một người trong 5 phút, anh ấy đồng ý thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong. Sau đó tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vu khống môn tu luyện bằng vụ tự thiêu được giàn dựng. Anh ấy cũng lắng nghe. Tuy nhiên, một người phụ nữ bất ngờ hét vào mặt anh ấy. Cuối cùng anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúp máy. Tôi nghĩ đó không phải là lỗi của người thường. Đúng hơn, đó là lỗi của tôi. Nếu trường không gian của tôi thuần tịnh, những vật chất xấu sẽ bị triệt tiêu. Vì vậy tôi đã phát chính niệm để làm sạch trường không gian của mình trước khi gọi cuộc điện thoại tiếp theo. Đây là một người mà một học viên đã gọi điện hơn 20 ngày trước nhưng không thể liên lạc được. Lần này anh ấy bắt máy và sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi anh ấy tiếp nhận chân tướng Đại Pháp và 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào, tôi hỏi người nhà anh có muốn thoái đảng không? Cuối cùng thì gia đình là rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Kết quả là cả vợ và con trai của anh ấy đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng cảm ơn tôi nhiều lần. 4. Mở đầu câu chuyện. Khi bắt đầu nói chuyện, chúng ta phải chú ý đến thời gian vì không biết một người có thể lắng nghe trong bao lâu. Tôi luôn bắt đầu bằng những lợi ích của Đại Pháp đối với thể chất, tinh thần và xã hội. Sau đó tôi vạch trần những lời vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp, chẳng hạn như vụ tự thiêu. Miễn là đầu dây bên kia vẫn còn lắng nghe thì tôi cứ tiếp tục nói. Thứ tự các chủ đề rất quan trọng. Bởi vì cho dù người đó cúp máy vào lúc nào, họ cũng đã biết được những chân tướng cơ bản. Lấy vụ tự thiêu làm ví dụ. Đây là một trong những trò lừa dối dở nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã lập danh sách các điểm chính cần nói. Nếu chỉ có 10 giây, tôi sẽ nói. Cái gọi là vụ tự thiêu đã được dàn dựng, xin bạn đừng để bị lừa. Đó là vụ khủng bố của nhà nước. Nếu tôi có 20 giây, tôi sẽ giải thích tại sao điều này lại xảy ra. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn kiểm soát tâm trí người dân. Vì vậy nó đã dựng ra vụ tự thiêu này để kích động thù hận và lấy cớ để đàn áp. Nếu có thêm một phút nữa, tôi sẽ nói chi tiết hơn. Có thể sử dụng các ví dụ, nhưng các ý phải rõ ràng và trực tiếp. Ý chính là việc 5 người liên quan đến vụ tự thiêu được giàn dựng không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ ngồi thiền không đúng tư thế. Cũng có những sơ hở khác nói lên rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giàn dựng vụ việc này. Ví dụ, chai nhựa đựng xăng vẫn còn nguyên khi cháy, bé gái bị bỏng nặng nhưng có thể hát một bài hát chỉ sau 4 ngày phẫu thuật khí quản. Nếu vẫn còn thời gian, tôi sẽ nói về những chi tiết khác như xe cứu thương bị mất tích trong 2 giờ. Cùng một nhân vật mà cảnh quay khác nhau lại có khuôn mặt khác nhau. Một cuộc nói chuyện có cấu trúc như vậy giúp cho bất cứ khi nào người nghe cúp máy, họ sẽ biết rằng vụ tự thiêu là được dàn dựng. Miễn là họ tiếp tục lắng nghe, họ sẽ biết được thêm thông tin mới, giúp xóa bỏ ảnh hưởng của những tuyên truyền xấu xa và giúp họ có một cái nhìn đúng đắn về Đại Pháp. Một lần, tôi nói chuyện với một người họ Cao, làm việc cho một công ty. Ban đầu anh ấy nói anh không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng tôi không bỏ cuộc và tiếp tục giải thích cho anh ấy lý do tại sao một người nên thoái đảng. Học hỏi từ các học viên khác khi gọi điện, tôi nói, anh biết đấy, nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nói như anh, do dự, mơ hồ và không nói thẳng. Anh ấy cười và chấp nhận. Cuộc đối thoại của chúng tôi cũng trở nên cởi mở hơn. Có lẽ anh ấy nhận ra tôi gọi điện là vì lợi ích của anh ấy. Anh ấy đã nghe tôi giảng chân tướng trong 16 phút. Cuối cùng anh ấy nói lớn, chắc chắn rồi tôi sẽ thoái đảng. Anh ấy cũng cảm ơn tôi nhiều lần. Trong cuộc nói chuyện, anh ấy nói thực ra anh ấy biết sư phụ và họ đều từng làm việc trong quân đội. Anh ấy cũng rất kính trọng sư phụ. Khi giảng chân tướng theo cách này, chúng ta có thể cởi mở hơn nếu có một chút hài hước. Điều này sẽ làm giảm căng thẳng. Một lần sau khi nghe tôi nói hơn 20 phút về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những việc khác, một thanh niên đã đồng ý thoái xuất khỏi đoàn thanh niên. Cậu ấy cũng gọi tôi là dì Lý, ID mạng xã hội của tôi. Dì giống như mẹ của con vậy. Mẹ luôn căn dặn con rất nhiều điều, cậu ấy nói và mỉm cười. Tiếp tục mạch nói chuyện, tôi trả lời. Đúng rồi, dì cũng có một con trai bằng tuổi con. Dì luôn muốn con trai mình được bình an và hạnh phúc. Sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và cậu ấy nói cậu không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó đã thối nát và làm hại nhiều người. Cậu cũng biết được một số thông tin nội bộ về những gian lận của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và chia sẻ thông tin với các phương tiện truyền thông nước ngoài. 5. Truyền thông tin từ người này sang người khác. Sư phụ truyền xuất Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Trong vòng 7 năm, chỉ bằng tâm truyền tâm, người truyền người đã có khoảng 100 triệu người thực hành môn tu luyện. Tương tự, Shen Yun được giới thiệu ra thế giới vào năm 2007 và trong vòng 14 năm, cũng bằng phương thức người truyền người, Shen Yun đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Cũng vậy, khi mọi người biết đến phong trào thoái đảng Cộng sản Trung Quốc, họ có thể chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè và hàng xóm, khiến nhiều người hơn biết và đưa ra quyết định đúng đắn. Khi một cư dân mạng nọ biết được sự thật về Đại Pháp, anh ấy không những thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn chia sẻ thông tin với người nhà và khuyên họ thoái. Tôi nhớ trong một cuộc nói chuyện, anh ấy đã nhắc lại lời tôi, Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Bây giờ, chúng ta đã được phúc báo vì đứng về phía những người vô tội. Chúng ta có nên chia sẻ thông tin này với những người khác để họ cũng được phúc báo không? Tôi đề xuất. Chắc chắn rồi, anh ấy trả lời. Một người bạn qua mạng khác cho biết, trước đây anh ấy đã thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi được hỏi về người nhà, anh nói hầu hết họ ít nhiều đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não. Để không bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người này không xem CCTV, cơ quan ngôn luận nhà nước. Tôi khen anh ấy rất sáng suốt. Tôi cũng giải thích, khi xã hội làm ngơ trước những tội ác đáng ghê tởm như cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thì cuối cùng mọi người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Anh ấy đồng ý và hứa sẽ chia sẻ thông tin với những người khác. Trên thực tế, anh ấy đã từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và biết về hệ thống chờ ngắn hạn để được cung cấp nội tạng. Sư phụ giảng, số người thoái đảng liên tục tăng chính là quá trình tà đảng giải thể. Không lâu nữa ở Trung Quốc, xã hội ấy sẽ xuất hiện một trạng thái ví như cùng nhau ngồi ở phòng làm việc, ở nhà máy, ở cửa hàng hoặc ngồi ở quán nước, thậm chí ở nhà khi bè bạn tụ hợp. Người ta nói, bạn thoái chưa? Tớ thoái từ lâu rồi. Vậy sao các cậu thoái đảng sao không bảo tớ một tiếng? Mọi người thử nghĩ xem, xã hội Trung Quốc khi đã đến bước ấy rồi, tà đảng còn tồn tại nữa chăng? Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Trong quá trình học pháp, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của lòng biết ơn và sự khiêm tốn. Tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian hữu hạn này, phối hợp tốt với các học viên khác và cứu được nhiều người hơn nữa. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.